phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 22 tháng 3 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về việc Tòa Thánh công bố kết quả cuộc thanh tra tông tòa tại Aydin. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Cuba. Nhận định về hiện trạng đảo quốc Cuba nhân dịp Đức Thánh Cha viếng thăm. Như quý vị đã biết, trong những ngày từ 26 tới 28 tháng 3 này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 viếng thăm một vụ Cuba sau khi viếng thăm Mexico. Trong vài năm qua, tương quan giữa nhà nước Cuba và giáo hội đã tích cực hơn trước. Giáo hội đã có thể đối thoại và can thiệp cho nhiều tù nhân chính trị được trả tự do. Nhưng tình hình nhân quyền trong nước vẫn chưa được cải tiến bao nhiêu. Đây là một trong các lý do khiến cho ngày 13 tháng 3 vừa qua, một nhóm 13 người bất đồng chính kiến với nhà nước Cuba đã đến nhà thờ chính tòa Đức Bà Bác Ái trong thủ đô La Habana xin gặp linh mục quản đốc nhà thờ để trao cho cha một sứ điệp gửi Đức Thánh Cha và một loạt các yêu cầu cải cách xã hội với hy vọng Đức Thánh Cha sẽ chuyển đạt đến nhà nước Cuba. Nhưng sau đó, họ ở lại luôn trong nhà thờ và không chịu ra nữa, mặc dù các lực lượng an ninh hứa sẽ không can thiệp và sẽ tháp tùng họ về nhà. Đức ông Orlando Marquez Hidalgo, phát ngôn viên Tòa Tổng giám mục La Habana khẳng định rằng, bất cứ hành động nào nhằm biến đền thánh trở thành một nơi công cộng biểu tình chính trị, không biết đến quyền của linh mục hay quyền của đa số tín hữu đến tìm sự an bình tinh thần và chỗ cầu nguyện, thì chắc chắn là một hành động bất hợp pháp và vô trách nhiệm. Giáo hội lắng nghe và tiếp đón tất cả mọi người và can thiệp cho tất cả mọi người, nhưng không thể chấp nhận các mưu toan làm sai lạc bản chất sứ mệnh của mình, hay có thể đe dọa sự tự do của những người thăm viếng các nhà thờ của chúng ta. Không ai có quyền biến các nhà thờ trở thành các chiến hào chính trị. Không ai có quyền phá hủy tinh thần cử hành của các tín hữu Cuba và nhiều công dân khác đang chờ đợi chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 với sự tươi vui và niềm hy vọng. Tin cuối cùng cho hay là chính Đức Hồng Y Jaime Ortega đã đứng ra can thiệp với nhà nước cho nhóm người bất đồng chính kiến nói trên, và họ sẽ được nhân viên của giáo hội đưa về nhà. Trong quá khứ, cũng đã có nhiều nhóm bất đồng chính kiến với nhà nước chiếm các nhà thờ để lôi kéo sự chú ý của dư luận đối với tình hình nhân quyền vẫn còn rất tồi tệ tại Cuba. Tối ngày 13 tháng 3, Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục La Habana, đã được mời chính thức loan báo trên đài truyền hình nhà nước Cuba chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha. Về phần mình, tuy ý thức được rằng ý thức hệ cộng sản sai lầm đã khiến cho Cuba trở thành một quốc gia nghèo nàn và lạc hậu, không thay đổi thì sẽ chết, nhưng giới lãnh đạo và các đảng viên cộng sản xem ra không có đủ can đảm bước ra khỏi vũng sình lầy ý thức hệ ưu đãi họ. Chính chủ tịch Raúl Castro, ngay từ hồi năm 2005, đã nhìn ra điều đó và mạnh dạn lên tiếng báo động là cần phải cấp thiết thay đổi toàn diện để tránh cho đảng cộng sản khỏi phải chết nhục nhã. Nhưng 7 năm đã trôi qua rồi mà người dân Cuba vẫn chưa thấy tình hình đất nước sáng sủa hơn, và xem ra nhà nước cộng sản Cuba chỉ làm chính trị miệng, vì mọi chuyện hầu như đâu vẫn hoàng đấy. Dân chúng Cuba chờ đợi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến thăm và giúp cho xã hội Cuba được mở rộng thêm nữa theo hướng Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mở ra khi đến viếng thăm Cuba vào năm 1998. Người dân còn nhớ rõ lời kêu gọi của ngài lúc đó như sau: ước chi Cuba mở ra đón nhận thế giới, và thế giới sẽ mở ra đón nhận Cuba. Tin Cairo, Ai Cập. Đức Thượng Phụ Senuda Đệ Tam, thủ lãnh giáo hội chính thống Copt tại Ai Cập, qua đời hôm 17 tháng 3 vừa qua, hưởng thọ 88 tuổi. Đức Thượng Phụ Senuda Đệ Tam được truyền thống ghi nhận là người kế vị thứ 117 của Thánh sử Marco trên ngai tòa Alexandria, Ai Cập, và là thủ lãnh của khoảng 10 triệu tín hữu chính thống giáo Copt tại Ai Cập. Ngài là vị lãnh đạo quan trọng nhất của Cộng đoàn Kitô trong môi trường Hồi giáo Ả Rập. Xuất thân là một thầy dòng sống đời ẩn tu, và sau khi đã hoàn thành chương trình thần học tại Chủng viện Chính thống Copt tại Cairo, Ngài được phong chức linh mục năm 1955, thụ phong giám mục năm 1962, và được chọn đứng đầu với Hội Chính thống Copt tại Ai Cập ngày 14 tháng 11 năm 1971. Theo truyền thống với Hội Chính thống Copt tại Ai Cập, Ngài được dân chúng địa phương kính trọng gọi là Đức Giáo Hoàng của Alexandria và là giáo chủ ngay tòa Thánh Marco. Khi hay tin Đức Shenouda Đệ Tam qua đời, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, trong giờ đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật, ngày 18 tháng 3 vừa qua, đã gửi lời phân ưu với hàng giáo sĩ và anh chị em tín hữu chính thống Copt. Đức Thánh Cha đã nhắc đến công của Đức Thượng Phụ Shenouda Đệ Tam trong việc cổ võ cho sự hiệp nhất Kitô, đồng thời nhắc lại kỷ niệm chuyến viếng thăm của Đức Cố Giáo Chủ tại Vatican vào năm 1973. Trong lần viếng thăm này, Đức Thượng Phụ Shenouda Đệ Tam đã cùng với Đức Paulo Đệ Lục ký vào tuyên ngôn chung, nhấn mạnh đến đức tin chung của hai giáo hội, mặc dù vẫn còn đó những suy tư thần học khác nhau. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng nhắc đến cuộc gặp gỡ giữa Đức Shenouda Đệ Tam và Đức Gioan Paulo Đệ Nhị tại Cairo ngày 24 tháng Giêng trong dịp Đại Năm Thánh 2000, nhân chuyến hành hương của Đức Gioan Paulo Đệ Nhị đến núi Thánh Athos. Được biết Ai Cập hiện có khoảng 80 triệu dân với đa số là tín đồ Hồi giáo. Người Kitô chỉ chiếm 10%, và 90% của con số 10% này là tín hữu giáo hội chính thống Copt. Tin Roma. Việc phong thánh cho Đức Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị còn phải chờ thêm một thời gian nữa. Theo quy định của giáo luật, để được phong thánh, đòi buộc phải có một phép lạ và lời bầu cử của vị chân phước đó. Đức ông Slavomir Odier, cáo tín viên của án phong thánh cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, cho biết rằng chưa có phép lạ nào được chuyển về bộ phong thánh cả. Được biết hôm mùng 1 tháng 5 năm 2011 vừa qua, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã được phong chân phước do chính người kế vị mình là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Và như thế, chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị là vị giáo hoàng duy nhất trong lịch sử hiện đại của giáo hội Công giáo được người kế vị tiếp liền với mình là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 phong chân phước, và trong thời gian kỷ luật là mới được 6 năm và 1 tháng sau khi qua đời. Do vậy, việc phong hiển thánh cho Đức Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị còn phải chờ thêm một thời gian nữa khi các phép lạ được chuyển đến tòa thánh. Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn. Đại chúng viện Thánh Giuse Sài Gòn đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu nhà mới. Sáng hôm 19 tháng 3 vừa qua, đại lễ kính thánh cả Giuse, bổn mạng Đại chúng viện Thánh Giuse Sài Gòn, Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, đã chủ sự nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu nhà mới của Đại chúng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Hiện diện trong buổi lễ này có Đức giám mục Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục giáo phận Mỹ Tho, Đức giám mục phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm, các cha hạt trưởng, các linh mục, tu sĩ và khoảng 700 khách tham dự. Ngoài ra còn có đại diện ban tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh. Mới đầu, Đức giám mục phụ tá Phêrô đại diện cho gia đình đại chúng viện kính chào Đức Hồng Y, Đức giám mục Phaolô, quý linh mục tu sĩ, ông bà cố, quý khách, đại diện các giáo xứ và đại diện chính quyền. Ngài đã nói lên những ý nghĩa đặc biệt của ngày hôm nay là mừng kính Thánh Giuse đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu nhà chủng viện và chuẩn bị mừng 150 năm thành lập Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Tiếp đến, linh mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã tóm lược lịch sử hình thành Đại chủng viện. Từ năm 1863, Đức giám mục Dominique Lefebvre đã làm lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng chủng viện và trao phó công trình xây dựng này cho linh mục Theodore Louis Guibault, thuộc hội thừa Sai Paris. Đến năm 1866, Đức Giám mục Jean Michel đã long trọng khánh thành chủng viện, chọn Thánh Giuse là quan thầy và cho khai giảng khóa chính thức đầu tiên gồm 60 chúng sinh. Linh mục Theodore Louis Guibault làm giám đốc tiên khởi. Linh mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng còn cho biết khu nhà xây dựng mới sẽ tọa lạc trên khu đất rộng 20 mét, dài 60 mét, gồm một tầng hầm, một trệt và năm lầu với tổng diện tích xây dựng là 10.711 mét vuông. Tiếp đến là nghi thức đặt viên đá đầu tiên do Đức Hồng Y Gioan Bautista chủ sự, gồm ba phần. Thứ nhất là phụng vụ lời Chúa. Thứ hai là cử hành nghi thức làm phép khu đất xây dựng mới và làm phép viên đá đầu tiên. Thứ ba là lời nguyện chung và phép đành kết thúc. Sau đó Linh mục Giuse Đỗ Đình Ánh đã công bố quyết định của Đức Hồng Y bổ nhiệm Linh mục Joachim Trần Văn Hương làm giám đốc Đại chúng viện Thánh Giuse Sài Gòn, thay cho Đức Giám mục Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm. Buổi lễ đã kết thúc với bữa cơm thân mật. Mọi người đều thầm tạ ơn Thiên Chúa và Thánh Giuse bổn mạng chúng viện, vì giáo phận sắp có thêm cơ sở đào tạo những linh mục cho giáo hội. Tin Roma. Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn trước vụ tai nạn vừa xảy ra tại Thụy Sĩ. Tưởng cũng nên nhắc lại tai nạn giao thông đau buồn này, đó là vào đêm 13, rạng ngày 14 tháng 3 vừa qua, tại bang Valais, Thụy Sĩ. Tai nạn đã xảy ra và cướp đi 28 sinh mạng, trong đó có 22 em học sinh. Được biết, chiếc xe buýt đã đâm vào vách một đường hầm khi đang chở các em học sinh trong hai lớp của một trường học ở Bỉ. Tai nạn này cũng làm cho 24 em khác bị thương. Trong đêm canh thức cầu nguyện sau tai nạn, do Đức Cha Jacinto Bergluco, sứ thần tòa thánh tại Vương quốc Bỉ chủ sự, trước sự hiện diện của Đức Cha André Joseph Leona, tổng giám mục giáo phận Malines Bruxelles, Đức sứ thần tòa thánh đã chuyển đến và công bố điện thư chia buồn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Đức Thánh Cha chân thành chia buồn với các gia đình có người bị nạn và khẳng định Ngài luôn hiệp thông cùng họ, đặc biệt trong lời cầu nguyện. Cũng trong tâm tình ấy, các đức giám mục Vương quốc Bỉ thông qua Đức Cha Leon cũng bày tỏ nỗi đau buồn và hiệp ý trong lời cầu nguyện cùng với gia đình các nạn nhân. Được biết sáng hôm 14 tháng 3 vừa qua, Đức Giám mục Phụ tá giáo phận Malines Bruxelles cũng đã đáp máy bay đến Thụy Sĩ cùng với cha mẹ của các nạn nhân. Ngài nói rằng, nhân danh các giám mục Bỉ, tôi mong muốn đồng hành với những bậc cha mẹ các nạn nhân và hiệp thông cùng họ trong thử thách tang thương này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về việc Tòa Thánh công bố kết quả cuộc thanh tra tông tòa tại Elin do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm 20 tháng 3 năm 2012 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố tóm lược kết quả của cuộc thanh tra tông tòa tại các giáo phận chồng tu và chủng viện tại Cộng hòa Ireland sau một số vụ lạm dụng tính dục trẻ em. Cuộc thanh tra này do một số giám mục và bề trên thực hiện theo lệnh của Đức Thánh Cha, chỉ có tính chất mục vụ và nhắm mục đích giúp giáo hội tại Ireland trong tiến trình canh tân. Cuộc thanh tra được tiến hành tại 4 tổng giáo phận trong khoảng thời gian vài tháng hồi năm ngoái. 4 vị thanh tra được một số chuyên gia tháp tùng đã gặp gỡ các nạn nhân, các giám mục thuộc hạt cùng nhiều người khác và đã thu thập đủ các thông tin để có một cái nhìn thích đáng về tình hình giáo hội tại Ireland. Một số tổng giáo phận đã cử hành các lễ nghi thống hối với sự tham dự của giáo sĩ, giáo dân và các nạn nhân. Cuộc viếng thăm các chủng viện đã diễn ra tại 4 cơ sở đào tạo linh mục, kể cả Giáo hoàng Học viện Ireland ở Roma, cứu xét tất cả các khía cạnh của việc huấn luyện. Vị thanh tra và phụ tá đã gặp gỡ các vị đào tạo và chúng sinh, các linh mục thụ phong trong 3 năm gần đây. Trong cuộc thanh tra các dòng tù, đã có nhiều cuộc gặp gỡ giữa các vị thanh tra và các giám mục, bề trên, những người huấn luyện và các nhóm riêng, kể cả các nạn nhân yêu cầu được gặp. Tổng cộng có 31 nhà dòng được thăm viếng. Sau đây là những nhận xét tổng quát. Trong những ngày lưu lại tại Ireland, các vị thanh tra đó thấy được những thiếu sót trong quá khứ đã đưa tới sự hiểu biết và những phản ứng không thích hợp về hiện tượng lạm dụng trẻ vị thành niên từ phía nhiều giám mục và bề trên dòng tù. Thật là đau lòng trước những lạm dụng trẻ vị thành niên do giáo sĩ và tu sĩ là những người vốn có nhiệm vụ chăm sóc các em và những thiếu sót từ phía những người có nhiệm vụ cảnh giác. Đó thật là những vết thương gây ra cho thân mình Chúa Kitô. Vị thanh tra nhận thấy từ đầu thập niên 1990 đã có những tiến bộ và tiến đến sự ý thức hơn về tính chất trầm trọng của vấn đề lạm dụng, cả trong giáo hội cũng như ngoài xã hội, và cần phải tìm những biện pháp thích hợp để đối phó. Cuộc thanh tra cũng nhắm xác định xem các cơ cấu và tiến trình được giáo hội tại Ireland đề ra, từ đó trở đi có thích hợp để tránh tái diễn thảm trạng lạm dụng trẻ vị thanh niên hay không. Về điểm này, Tòa Thánh đưa ra một số nhận xét. Một sự quan tâm đặc biệt được giáo hội tại Ireland dành cho các nạn nhân, về mặt tinh thần cũng như trợ giúp tâm lý, pháp luật và tài chính. Theo gương Đức Thánh Cha Benedicto XVI, các vị lãnh đạo giáo phận và dòng tu Ireland cần tiếp tục dành nhiều thời gian để lắng nghe, tiếp đón, nâng đỡ các nạn nhân và gia đình họ. Các vị thanh tra cũng nhận thấy rằng, quy luật hiện hành của Giáo hội Công giáo Ireland về việc bảo vệ các trẻ em đang được tuân hành. Các vị chào mừng tiến trình này, cũng như việc điều đặn kiểm soát, việc áp dụng bộ quy luật đã được đề ra. Các vị mong rằng, việc kiểm soát này được thực hiện một cách mau lẹ. Các vị thanh tra kêu gọi các giám mục và các bề trên dòng, cũng như toàn thể cộng đoàn giáo hội tại Ireland, hãy ủng hộ công việc của Ủy ban Toàn quốc về việc bảo vệ trẻ em trong giáo hội công giáo, cung cấp nhân sự và tài chính đầy đủ. Các vị tổng giám mục của các giáo phận mới được viếng thăm cho biết sẽ mau lẹ báo cho nhà chức trách dân sự có thẩm quyền và Bộ Giáo lý Đức tin về những vụ lạm dụng mới khám phá. Bộ quy luật về việc xử lý những lạm dụng cũng như thể thức áp dụng phải được cập nhật theo những chỉ dẫn của Bộ Giáo lý Đức tin công bố ngày 3 tháng 5 năm 2011 vừa qua và phải được duyệt lại theo định kỳ. Bộ quy luật phải được tu chính để kiến tạo một kiểu mẫu chung cho tất cả giáo phận và dòng tù, và phải được thường xuyên xét lại để bảo đảm hiệu năng gia tăng trong việc phòng ngừa và xử lý những vụ lạm dụng trong mọi khía cạnh. Xét vì thiếu chuyên gia về giáo luật, các vị thanh tra nhấn mạnh nhu cầu cần phải tổ chức lại tòa án của giáo hội tại Ireland với sự cộng tác của các cơ quan thẩm quyền tại tòa thánh, để những vụ đang chờ được giải quyết chung kết được tiến hành thích đáng. Về các chủng viện, các vị thanh tra cũng đưa ra nhiều nhận xét tích cực về các chủng viện tại Trung tâm Đào tạo Linh mục của Giáo hội Ireland, đồng thời nhấn mạnh rằng việc đào tạo phải ăn rễ sâu trong căn tính đích thực của Linh mục, chuẩn bị thích hợp hơn cho đời sống độc thân Linh mục trong sự quân bình giữa chiều kích nhân bản, tu đức và giáo hội. Củng cố quyền cai quản của giám mục trên các chủng viện, thiết lập tiêu chuẩn thích đáng hơn về việc nhận vào chủng viện, quan tâm hơn đến việc huấn luyện tri thức cho các chủng sinh, hoàn toàn phù hợp với huấn quyền của hội thánh, đưa việc bảo vệ trẻ em vào chương trình huấn luyện. Về các dòng tu, các vị thanh tra đề nghị các tu sĩ hãy cùng với các giám mục suy tư, hoạch định và nâng đỡ, làm cho các phương thế đối thoại và hiệp thông được sinh động. Chính sách giám mục triệu tập và hướng dẫn tiến trình đổi mới, đối thoại và công tác cụ thể trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em. Tất cả các dòng cần kiểm soát các lý lịch của các nhân sự của mình nếu chưa thực hiện điều này. Giống như các giáo phận, mỗi dòng chiêm niệm hay hoạt động phải thường xuyên kiểm soát việc áp dụng các quy luật về bảo vệ trẻ em trong sự phối hợp với Ủy ban Toàn quốc của Giáo hội Công giáo Ireland về vấn đề này. Các bề trên cấp cao cùng với các phần tử của hội dòng phát triển các phương thế để làm cho sinh động các cộng đoàn cầu nguyện, đời sống cộng đoàn và sứ mạng. Các tu sĩ Ireland được yêu cầu cứu xét việc đề ra một thừa tác phụ để tìm đến giúp đỡ những người đau khổ vì hậu quả của sự lạm dụng. Các giám mục và các bề trên dòng cũng được yêu cầu đề ra những chính sách liên quan đến những người bị cáo gian và việc trở lại với sứ vụ của họ. Đồng thời cũng đề ra những chính sách chăm sóc mục vụ cho những người bị xác nhận phạm tội lạm dụng, ấn định thích hợp tình trạng và điều kiện cho những người phạm lỗi như thế. Phúc trình của các vị thanh tra cũng nói đến những hậu quả tai hại do các vụ lạm dụng gây ra, cho các nạn nhân, những vết thương cho cộng đồng Công giáo Ireland. Nhiều giáo dân mất tin tưởng nơi các vị chủ chăn, nhiều linh mục và tu sĩ tốt cảm thấy bị mang tiếng bất công vì bị dư luận gắn liền với những kẻ bị cáo tại tòa án. Một số cảm thấy không được các giám mục và bề trên bình vực đủ. Các giám mục và bề trên cũng thường cảm thấy bị cô lập khi tìm cách đương đầu với làn sóng phẫn nộ, và đôi khi họ thấy có đồng thuận về một đường hướng hoạt động chung. Phúc Trình nhận thấy nhu cầu mạnh mẽ hiện nay là đào sâu huấn luyện về nội dung đức tin cho người trẻ và người lớn, mở rộng việc thường huấn có kế hoạch về thần học và tu đức cho giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân. Các vị thanh tra cũng nhận thấy có một xu hướng khá thịnh hành nơi các linh mục, tu sĩ và giáo dân, là họ có những ý kiến thần học khác với giáo huấn của huấn quyền. Tình trạng nghiêm trọng này đòi phải đặc biệt quan tâm và phải cải tiến huấn luyện thần học. Cần nhấn mạnh rằng đối lập về những giáo huấn cơ bản của giáo hội không phải là con đường đích thực để tiến tới sự canh tân. Các vị thanh tra cũng đặt vấn đề sự phân chia các giáo phận hiện nay tại Ireland và khả năng của các giáo phận trong việc đáp ứng thách đố tái truyền giảng tin mừng. Tòa Thánh và Hàng Giám mục Ireland đã bắt đầu suy tư về vấn đề này, để thích ứng các cơ cấu giáo phận, hầu làm cho các cơ cấu này thích hợp với sứ mạng hiện nay của giáo hội tại Ireland. Sau cùng, Phúc Trình nhấn mạnh sự cần thiết đối với cộng đồng Công giáo Ireland là phải lên tiếng nhiều hơn trong các cơ quan truyền thông và có quan hệ thích hợp hơn với những người đang hoạt động trong lĩnh vực này, để sự thật của tin mừng và đời sống giáo hội được biết đến. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về Tòa Thánh công bố kết quả cuộc thanh tra tông tòa tại Ireland. Bài viết chúng tôi trích lại từ nguồn Radio Vatican của tác giả Trần Đức Anh. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhà thờ Thủ Thiêm sẽ bị san bằng vào tháng 6 tới là bài viết của tác giả Thụy Minh đăng trên trang mạng truyền thông Chúa Cứu Thế, là đề tài chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Sẽ cố thủ đến hơi thở cuối cùng. Chủ chiên chỉ được quyền canh giữ chiên và đất của đoàn chiên. Chủ chiên không được quyền bàn giao đất của chiên cho ai khác, vì đất không phải thuộc quyền sở hữu của chủ chiên. Giữ thì được, mà giao thì nhất quyết là không. Đó là lời khẳng định của cha Gioan Bautista Lê Đăng Niêm, chánh xứ Thủ Thiêm, quận 2, Sài Gòn,
với những người quan tâm đến nhà thờ Thủ Thiêm khi biết tin nhà cầm quyền Sài Gòn đang gây sức ép mạnh với đe dọa tháng 6 năm 2012 này sẽ sang bằng Thủ Thiêm, trong đó có các ngôi chùa, nhà thờ và tu viện dòng Mến Thánh Giá. Lời đe dọa này xuất phát từ một đề án đã được Sài Gòn thông qua từ ngày 27 tháng 12 năm 2005. Theo đó, khu đô thị mới Thủ Thiêm có diện tích 7 km vuông, được gán cho một vai trò quan trọng đối với Sài Gòn tương lai như phố đông của Thượng Hải thuộc Trung Quốc. Theo quy hoạch 1/2000 đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt, Thủ Thiêm sẽ là quận trung tâm mới của Sài Gòn với khu trung tâm thương mại, tài chính, gồm các tòa nhà cao từ 10 đến 40 tầng và một số khu 32 tầng. Khu dân cư đáp ứng chỗ ở cho 130 người và 1 triệu khách vãng lai. Hơn một nửa diện tích của khu đô thị sẽ được dành cho cây xanh và giao thông. Đây là khu đô thị sinh thái đậm chất Nam Bộ với hệ thống kênh rạch, ao hồ được nạo vét và giữ nguyên. Tuy nhiên, dự án không khả thi và có nguy cơ phá vỡ cấu trúc thổ nhưỡng đất Sài Gòn và đẩy đến tình trạng khủng hoảng giao thông ngay khi đô thị Thủ Thiêm hoạt động. Để làm sáng tỏ nhận định trên, mời quý vị và các bạn theo dõi một số phân tích sau đây. Trước năm 1975, nhất là các nhà quy hoạch đô thị thời Pháp luôn luôn nhấn mạnh việc tránh phát triển Sài Gòn về hướng Nam, Đông Nam, là khu vực dự định sẽ xây đô thị Thủ Thiêm vì vùng đất này thấp, xây dựng hạ tầng tốn kém và chịu nhiều rủi ro như sạt lở, lún đất. Các chuyên gia cũng đã khuyến cáo nếu muốn giải quyết tạm thời chuyện lún đất và sạt lở này, cần phải lấy đất từ đồi núi của ba tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Lâm Đồng về đắp để tránh ngập cho khu vực này. Đồng thời, kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, kỹ sư Trần Lê Quang và nhà quy hoạch đô thị người Mỹ Dosi Addis đều cho rằng hướng phát triển chính của thành phố là hướng Bắc, Đông Bắc, gồm Thuận An, tức tỉnh Bình Dương, và thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, và hướng Tây Bắc ở khu vực Củ Chi. Tuy nhiên, viên chức sở quy hoạch kiến trúc của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cho rằng các nhà thiết kế dự án đã nghiên cứu để hiểu rõ quy luật sống. Dựa trên quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt năm 2005, chúng tôi nhận thấy Sài Gòn với dân số 6.611.600 và diện tích là 2.095 km2, thì mật độ dân số là 3.156 người trên 1 km2. Khu đô thị Thủ Thiêm với 130 người thường trú có mặt ở đó là 130 trên 7 km2, tức là 18.572 người trên 1 km2. Nghĩa là đông gấp 6 lần mức độ hiện nay của Sài Gòn. Ngay như mật độ hiện nay thôi thì cũng đủ làm cho dân cư Sài Gòn cảm thấy ngột ngạt. Số diện tích của nhà cao tầng từ 10 đến 40 tầng xin dành cho 1 triệu khách vãng lai. Với số dân như thế này thì chỉ nguyên việc tổ chức phương tiện giao thông thôi cũng đã gặp bế tắc. Với số dân 130.000 người thường trú và giả thiết ai trong số họ cũng thích di chuyển bằng giao thông công cộng là xe buýt, thì cứ 1.000 người cần 20 xe buýt lớn, có thể chuyên chở 50 người. 130.000 còn phải có 2.600 xe buýt để di chuyển. Nếu chia đều nhu cầu đi lại cho 24 giờ trên một ngày, thì cần 140 xe buýt di chuyển trong 60 phút trong điều kiện xe phải làm việc 24/7. Cộng thêm với lượng khách vãng lai trung bình ở mỗi thời điểm là 500.000 người, thì lượng xe còn có để cho những người này ra vào đô thị Thủ Thiêm, tối thiểu là phải thêm 560 xe buýt lớn di chuyển trong vòng 60 phút. Như thế, nâng tổng số xe buýt tối thiểu phải có để dân có thể di chuyển được là 700 xe buýt cùng chạy một lúc trong suốt 24 giờ trong ngày và trong 7 ngày trong tuần. Theo ông giám đốc công ty xe buýt Sài Gòn cho biết, một ngày tại Sài Gòn, lượng xe buýt lăn bánh trên mọi tuyến đường là 1.800 xe, chạy từ 5 giờ sáng đến 21 giờ tối. Nếu tăng số giờ lưu thông lên 24/24, thì sẽ cần 2.500 xe cùng chạy. Với diện tích 2.095.600 km2 để lưu thông 1.800 xe buýt mà chúng ta vẫn nhận ra ùn tắc giao thông trong những giờ cao điểm, thì với chỉ 7.000 km2, làm sao có thể thiết kế đủ đường để cho 700 xe buýt loại lớn cùng chạy một lúc? Không chỉ đẩy đến tình trạng khủng hoảng giao thông, dự án đô thị Thủ Thiêm còn xóa dấu vết truyền thống văn hóa Nam Kỳ ở Sài Gòn. Như chúng ta đã biết, trước đây khi Việt Nam chưa thuộc quyền đô hộ của người Pháp, Thủ Thiêm gần như hoang vu với rừng tràm, rừng chuỗi, không khác gì truông nhà Hồ dưới thời Chúa Nguyễn, dân cư chỉ ở thưa thớt ven rừng. Trong rừng là giang sơn của thú dữ, rắn rết, và giặc cướp đã dùng nơi đây làm sào huyệt để lẩn trốn mỗi khi cướp của giết người. Quan quân không bao giờ dám vào đây để truy tầm. Giáo họ Thủ Thiêm ra đời vào khoảng giữa thế kỷ 19, nằm đối diện bên kia sông của thành Sài Gòn. Thời trước, nơi đây không có người theo đạo sinh sống vì là nơi hay bị bắt bớ đạo. Tháng 2 năm 1859, khi quân Sài Gòn chiếm được thành Sài Gòn, dân địa phương bỏ chạy hết để lánh nạn. Nhưng nhiều người giáo dân ở các vùng Gia Định, Biên Hòa lại kéo đến sinh sống, cất nhà cửa. Lúc đó, chính quyền bán rễ đất cho dân và đặc biệt còn tặng cho các tín hữu một ngôi đình bỏ hoang ở chợ, rồi cho thêm đất đai. Thế là một ngôi nhà thờ được hình thành. Giáo xứ Thủ Thiêm chỉ có 4.000 giáo dân, nhưng cha sở Gioan Bautista Lê Đăng Niêm và cha phó Lorenzo Hoàng Bá Quốc Huy phải giúp phần thiêng liêng cho hội dòng mến thánh giá Thủ Thiêm là một cộng đoàn độc lập nằm trong ranh giới xứ đạo. Một nhà nguyện nằm dọc theo con đường cạnh bờ sông Sài Gòn, cách giáo xứ 3 km, và còn công việc mục vụ cho giáo dân ở làng Phong Thanh Bình. Được biết, thời vua Minh Mạng, đạo bị bách hại dữ dội, nhất là trong cuộc nổi dậy của Lê Văn Khôi năm 1833. Chính quyền bách hại đạo dữ dội, tàn phá các nhà thờ, tu viện. Nhiều tu viện đã bị phá hủy hoàn toàn. Chính vì thế, các nữ tu của tu viện này đã chạy tứ tán khắp nơi. Một số gặp nhau ở Thủ Thiêm và dừng chân ở đây vào khoảng năm 1840. Nhưng chẳng được bao lâu, chị em lại phải đi lánh nạn, tá túc ở xóm Chiếu, Trạch Chông vì tình hình an ninh quá bất ổn. Quân Pháp chuẩn bị tiến vào Sài Gòn, bên cạnh đó, vùng Thủ Thiêm lại bị cọp beo hoành hành dữ dội. Riêng với dòng mến thánh giá Thủ Thiêm, một cộng đoàn tu trì của phụ nữ có sớm nhất, trước cả mến thánh giá Chợ Quán, nay nhà dòng trú quán tại số 76, khu phố 1, phường Thủ Thiêm, quận 2, Sài Gòn. Hiện nay, nữ tu Maria Lê Thị Thảo làm tổng phụ trách điều phối hoạt động của 440 nữ tu ở các lĩnh vực giáo lý, đức tin, y tế, giáo dục, xã hội. Các nữ tu cho biết sẽ không bao giờ rời bỏ mảnh đất tổ tiên và việc giữ gìn này không chỉ cho đạo Công giáo mà còn cho đời sống tâm linh của dân Việt Nam. cách đây một tháng khi chúng tôi viếng thăm, các nữ tu cho biết ngôi trường trước đây bị tịch thu không giấy tờ để làm trường học. Nay trường đã dời đi, đáng ra phải trả lại cho nhà dòng, thì công an lại đến chiếm làm trụ sở mới. Ngoài hai cơ sở tôn giáo lớn tồn tại trên 150 năm, còn có rất nhiều chùa chiền. Thầy Thích Không Tánh, trụ trì chùa Liên Trì cho biết, đã có lần nói với các cán bộ trách nhiệm đến thuyết phục thầy đi chỗ khác để giải tỏa chùa rằng, dù là dự án nào thì cũng sẽ có con người đến sống và làm việc, mà con người thì cần có tâm linh và phải có nơi chốn phục vụ cho đời sống tâm linh của họ. Các ông vô thần, nhưng nhân viên của các ông có vô thần không? Họ cần nơi để diễn tả đời sống tâm linh thì đi đâu? Ai cũng rõ, văn hóa ngay từ nguyên thủy xuất phát từ tôn giáo. Và khi văn hóa xa rời tôn giáo sẽ bị mất dần giá trị cho đến khi trở lại với tôn giáo. Việc nhà cầm quyền lên gân về vấn đề bảo tồn đậm đà bản sắc văn hóa chỉ là khẩu hiệu giả, trái với hiện tại, nhà cầm quyền Sài Gòn đang bằng mọi cách tiêu diệt cái nơi là nôi của văn hóa Sài Gòn. Khẳng định tôn giáo là nhu cầu chính đáng và tồn tại lâu dài của nhân dân, cũng chỉ là khẩu hiệu mỹ dân, không đủ sức biện minh cho việc hăm he loại sạch các dấu vết tôn giáo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài viết Nhà thờ Thủ Thiêm sẽ bị san bằng vào tháng 6 tới của tác giả Thụy Minh. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Một Góc Nhìn hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi về cuộc đời của cha Francisco Xavier Trương Vũ Diệp, mẫu gương cho việc loan báo tin mừng tại Việt Nam hôm nay. Bài viết của đức cha Juan Bautista Bùi Tuần. Cha Trương Vũ Diệp là một nhân vật Công giáo Việt Nam rất được mộ mến. Ngài sinh ngày 1 tháng Giêng năm 1897 tại họ đạo Cồn Phước thuộc giáo phận Long Xuyên. Ngài chết ngày 12 tháng 3 năm 1946 tại Tắc Sậy, trong thời kỳ lộn xộn căng thẳng giữa các lực lượng chính trị tôn giáo tại địa phương. Hiện nay, Ngài an nghỉ tại nhà thờ Tắc Sậy thuộc giáo phận Cần Thơ. Từ nhiều năm nay, số người hành hương đến cha Diệp là vô số kể. Họ thuộc đủ mọi thành phần xã hội, với đủ mọi màu sắc tâm linh, đến từ mọi miền đất nước. Đây là những cuộc hành hương tự phát tự nguyện. Họ có chung một cái nhìn, cha Diệp là người từ tâm, chuyên cứu nhân độ thế. Riêng tôi nhìn cha Diệp như một nhà truyền giáo của thời Tân Phúc Âm hóa. Truyền giáo nơi Ngài là làm chứng bằng chính con người của mình. Cha Trương Vũ Diệp làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa là cha thương xót mọi người. Vẻ đẹp nhất nơi cha Diệp là tình yêu thương đối với đoàn chiên nói riêng và với đồng bào xung quanh nói chung. Tình yêu này được diễn tả bằng hai mặt, phục vụ và hy sinh. Phục vụ là đáp ứng nhu cầu của dân, cách riêng là thương cảm chia sẻ những nỗi khổ của dân và chỉ vạch cho họ con đường dẫn tới hạnh phúc thật. Hy sinh là chịu gian khổ cùng với dân, chịu đau khổ thay cho dân, gắn bó với dân, hy sinh mạng sống mình để cứu dân. Ngài phục vụ một cách từ tốn, Ngài hy sinh một cách khiêm nhường. Với hai nét phục vụ và hy sinh, cha Diệp gợi nhớ lại hình ảnh người đầy tớ Đức Gia-vê được Isaiah nói tiên tri trong Cựu Ước. Tiên tri gọi người đầy tớ này là người đầy tớ khổ đau. Đầy tớ ở đây là phục vụ, khổ đau ở đây là hy sinh thay cho người khác. Với hai nét phục vụ và hy sinh, cha Diệp vẽ lại hình ảnh chính Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là ngôi hai xuống thế để làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa, làm chứng bằng khiêm tốn phục vụ, đem lại cho nhân loại sự sống thật và làm chứng bằng khiêm tốn hy sinh mạng sống mình để cứu chuộc nhân loại. Với hai nét phục vụ và hy sinh, cha Diệp trở thành hình ảnh gần gũi và thân thương. Người ta cảm thấy cha gần gũi họ như một người thân, người thương của họ. Trong gần gũi thân thương, cha giúp cho họ tìm được hy vọng đẹp trong những thử thách và nhìn thấy sự sống mới đằng sau cái chết. Bên cha, họ cảm nhận thấy cuộc sống là một chuỗi dài những tiếng gọi yêu thương, phục vụ và hy sinh. Cuộc sống là một hành trình đi về tuyệt đối. Cuộc sống là một huyền nhiệm chứa đựng bao tiềm năng rực sáng. Cha Diệp không lý luận về Thiên Chúa là tình yêu. Cha chỉ làm chứng một cách sống động bằng chính con người. Những ai có trực giác lành mạnh sẽ cảm nhận được sự thật sống động đó. Cha Trương Vũ Diệp làm chứng cho tình yêu của người con hội thánh địa phương đối với dân tộc. Sự thật là, những người đến với cha Diệp từ trước đến nay, đa số là ngoài Công giáo. Ngoài Công giáo có nghĩa là không có đạo hoặc có đạo nhưng không phải là Công giáo. Họ là một khối lớn đa dạng, giống như một mảng của dân số trên đất nước Việt Nam này. Đến bên cha Diệp, đám đông đa dạng này, tuy với nhiều khác biệt, nhưng họ đã gần lại với nhau. Tôi có cảm tưởng là cha đang xây dựng những liên hệ tốt đẹp nhất với mọi hạng người, và cha cũng đang giúp cho hội thánh địa phương góp phần hữu hiệu vào việc thiết lập những tương quan tốt đẹp trong xã hội hôm nay. Xã hội hôm nay đang rất cần những người có khả năng biến đổi những tương quan chia rẽ, hiềm khích, nghi kỵ thành những tương quan hòa hợp, yêu thương, tin tưởng. Cha Diệp đã xuất hiện như một người có khả năng đó. Hoạt động tình thương của cha là một đóng góp quan trọng vào việc xây dựng những tương quan an hòa trong dân tộc Việt Nam. Thành công và động lực của việc xây dựng những liên đới tình thương này là do sự cha thuộc về Đức Kitô và liên kết với Đức Kitô. Xã hội hôm nay cũng đang rất cần những người có khả năng nâng cao dân tộc lên về chiều kích thiêng liêng và trong lĩnh vực các giá trị tinh thần. Cha Diệp đang được chứng minh là người có khả năng đó. Thái độ bao dung, khiêm hạ của cha, nhất là tấm lòng yêu thương quảng đại của cha, đang khơi dậy từng triệu lương tâm xa gần. Họ nghĩ tới đấng mà cha tôn thờ, họ nhớ về hội thánh Đức Kitô mà cha phục vụ, họ nhận ra tình thương đạo Chúa là không biên giới, luôn mở rộng đón nhận mọi người. Tha thứ cho kẻ xúc phạm đến mình không phải là dễ. Yêu thương kẻ ghen ghét mình càng không đơn giản, làm ơn cho kẻ hại mình lại càng rất khó. Thế mà, cha Diệp trước kia cũng như bây giờ đã thực hiện được như thế. Đúng như lời Chúa Giêsu dạy, đó là tấm gương sáng ngời của hội thánh địa phương trước lịch sử dân tộc. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần tới. Cũng trong mục Một Góc Nhìn này, Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp bài viết của Đức cha Juan Bautista Bùi Tuần về cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp và việc loan báo tin mừng tại Việt Nam hôm nay. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, xin cho con và thân giá mình từng ngày bước theo chân Ngài. Dù đường đi còn đâu bao khó nguy, nhìn Chúa con bước đi. Lạy Chúa, xin cho con và thân giá mình từng ngày sống trong ân tình, để niềm tin người sáng trong trái tim, để tình yêu là đuốc soi tâm hồn. Cuộc sống luôn có những ngày thất vọng hay sướng vui. Cuộc sống luôn có những ngày bon chen và tranh đấu. Cuộc sống ai biết đâu ngờ bao giờ hết gian nan. Lạy Chúa, xin cho con vác thập giá mình từng ngày bước theo chân Ngài. Dù đường đi còn đó bao khó nguy, nhìn Chúa con bước đi. Lạy Chúa, xin cho con vác thập giá mình từng ngày sống trong ân tình, để niềm tin ngời sáng trong trái tim, để tình yêu là đuốc soi tâm hồn.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong năm 2010, chương trình China's Got Talent đã chọn được một quán quân, đó là Lưu Vĩ, người đã bị cụt hai tay. Sinh ra lành lặn, nhưng đến năm 10 tuổi, trong một vụ bị điện giật, anh đã hoàn toàn vĩnh viễn bị mất đi đôi tay. Nhờ sự tập luyện và cố gắng không ngừng, Lưu Vĩ đã có thể dùng đôi chân thay đôi tay làm mọi việc và còn làm nên những kỷ lục đáng nể phục. Năm 14 tuổi, anh giành được 2 huy chương vàng trong cuộc thi bơi lội dành cho người tàn tật toàn quốc. 16 tuổi, anh học đánh vi tính. 19 tuổi, anh học đánh piano. Một năm sau, đã vượt qua được cuộc thi đàn piano cấp 7. Năm 22 tuổi, anh lập kỷ lục Guinness cho người đánh máy vi tính bằng chân nhanh nhất thế giới với 233 ký tự trong một phút. Năm 23 tuổi, tại một cuộc thi tài năng khác ở Trung Quốc, Lưu Vĩ bị kỳ thị vì khiếm khuyết của mình và bị loại. Nhưng anh vẫn dũng cảm, tiếp tục tham gia cuộc thi China's Got Talent và đã đăng quang ngôi vị cao nhất. Thậm chí, anh còn vinh dự được mời tham gia nhạc hội của phòng hòa nhạc Vienna, phòng hòa nhạc lâu đời nhất ở kinh đô âm nhạc Vienna, nước Áo. Quý vị và các bạn thân mến! Khó khăn và thử thách có giá trị rất riêng của nó trong tiến trình hình thành nhân cách và thành công của con người. điều này không phải là một chân lý mới mẻ, nên cũng không cần phải lý luận và phân tích thêm nhiều nữa. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy, nghe thấy một nghị lực, một ý chí kiên cường của một ai đó, thì chúng ta cứ muốn nói thêm mãi để ca ngợi những con người phi thường. Và đồng thời cũng muốn nói thêm mãi với chính mình rằng, hãy nhìn gương những nhân cách và nghị lực phi thường ấy để sống cuộc đời mình sao cho ý nghĩa hơn, vui tươi hơn và mãnh liệt hơn. Những con người ấy xem ra họ rất bất hạnh, dưới một góc độ nào đó họ là những người đã tàn phế. Nhưng họ đã thành công, và không chỉ thành công mà thôi, mà họ còn là những anh hùng, là niềm tự hào của cả một dân tộc, một quốc gia, và có khi họ còn là anh hùng của mọi thời đại. Thế tại sao chúng ta là những người lành lặn mà không thể phi thường được như họ? Tệ hơn nữa là nhiều khi chúng ta sống không những không phi thường được như họ mà còn sống một cách tầm thường đến hèn hạ. Chúng ta đã từng bạc nhược trước cuộc sống, sống không định hướng, không ý chí, không nỗ lực, gặp khó khăn, thử thách, ta thoái lui, chạy trốn, chán nản, thất vọng và buông xuôi. Chúng ta là những tín đồ trung thành của chủ nghĩa, tới đâu hay tới đó, hay ai bảo gì ta làm nấy, ai làm sao ta làm vậy, sống trôi dọc giờ theo dòng chảy của thời gian một cách vô định. Thế đấy, nên chúng ta cần lắm những gương sống ý chí kia, chúng ta cần lắm những con người nghị lực phi thường kia để khơi lên nơi chúng ta sự mãnh liệt với cuộc sống. Và một điều quan trọng hơn nữa đối với chúng ta là những người Kitô hữu, đó là Thiên Chúa không bao giờ muốn ta chôn bất kỳ nén vàng nào mà Ngài đã giao phó cho ta, dù đó là 5 nén, 10 nén hay chỉ là 1 nén. Có thể lắm, trí khôn ta, tài năng ta, thân xác ta chỉ là 1 nén và có thể chỉ là 1/10 nén, nhưng như thế cũng không cho phép chúng ta đem chôn giấu nó. Chúng ta phải có bổn phận và trách nhiệm để sinh lợi. Thiên Chúa không cho phép chúng ta thờ ơ vô trách nhiệm với tất cả ân lộc mà Ngài đã ban cho chúng ta. Có thể lắm, dưới lăng kính bình thường, chúng ta khiếm khuyết về thể xác, trí tuệ, thậm chí bị khiếm khuyết cả về vận may. Nhưng khiếm khuyết một phần nào đó không có nghĩa là chúng ta không còn những phần còn lại. Vì thế, chúng ta phải tận dụng tất cả những quan năng còn lại của con người chúng ta để sống cho ra sống, sống có ý nghĩa và hạnh phúc. Chúng ta phải biết tận hưởng tất cả những ân lộc ấy và biết tận dụng chúng để đem lại hạnh phúc cho cuộc sống của mình và của tha nhân. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sự khôn ngoan sáng suốt và nghị lực để chúng con biết tận dụng mọi hoàn cảnh, dù tốt hay xấu, để hoàn tất cuộc đời của chúng con một cách có ý nghĩa và hạnh phúc. Amen.
Cuộc sống luôn có những an vui và khôn khó. Cuộc sống luôn có những ngày vấp ngã hay đứng lên. Cuộc sống luôn có những ngày yêu thương và tha thứ. Cuộc sống tràn chứa vơi đầy ân tình Chúa thương ban. Thank you. qua tháng năm dài, tương lai nào ai biết? Cuộc sống cho đến bao giờ, tâm hồn thôi khát khao. Cuộc sống như gió trên ngàn, đưa mây về muôn lối. Cuộc sống như những con thuyền, mong chờ bên yêu thương. Lạy Chúa, xin cho con vác thập giá mình, từng ngày bước theo chân Ngài. Dù đường đi còn đó bao khó nguy, nhìn Chúa con bước đi. Lạy Chúa, xin cho con vác thập giá mình, từng ngày sống trong ơn tình, để niềm tin người sáng trong trái tim, để tình yêu là đuốc soi tâm hồn. Cuộc sống đang có bao người cô đơn buồn không nói, cuộc sống đang có bao người mong tình thương mến thương. Cuộc sống đâu đó bên đời bao nhiêu là ngang trái, và Chúa thương lắm con người, thân phận kiếp nhân sinh. Cuộc sống như những con thuyền, mong chờ bên yêu thương.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.